Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chủ đề chúng tôi kính gửi đến quý vị hôm nay là đừng tự trói buộc. Mục đích tâm linh trong đạo Phật đó là giải phóng các trói buộc. Trói buộc bao giờ cũng là trói buộc ở tâm, dẫn đến tình trạng chúng ta bị vướng kẹt vào những thứ mà do chính chúng ta tạo ra. Người bị vướng kẹt bởi luật pháp là trói buộc mình trong các hành vi tội phạm. Một mặt thì buông thả về đạo đức và lối sống, mặt khác là chúng ta đang tự gieo các hạt giống mà theo đó cứ mỗi hành động xấu, ác, phạm pháp được thực hiện là chúng ta đang tự trói buộc mình. Sự trói buộc do phạm pháp dẫn đến các hệ quả mất tự do, sống trong vòng lao lý tùy theo phán quyết của tòa án, có khi chung thân 25 năm tù giam, 15 năm hoặc là vài năm. Trong buổi pháp thoại hôm nay đó, chúng ta sẽ khảo cứu về các hình thức tự trói buộc mặc dầu không hề có các hành vi phạm pháp, nhưng mà người tự trói buộc đó đang giam hãm mình, và từ đó đó làm cho bản thân đó đánh mất sự tự do. Giải thoát trong đạo Phật được hiểu là tháo mở các trói buộc ở tâm. Những sợi dây xiềng xích dẫn đến tình trạng tâm bị trói buộc còn được gọi là các trở ngại của thiền định, bao gồm tham ái, sân hận, hoài nghi, hôn trầm, thùy miên, trạo cử, hối quá và giới cấm thủ. Ai sống với các trạng thái tâm lý vừa nêu đó, người đó đang tự trói buộc mình, và tình trạng này cũng giống như con tầm nhã tơ tạo thành cái kén, và cái kén đó đang phủ trùm nó, giam nhốt đó. Điều này cũng giống như tình trạng chất rỉ phát sinh từ sắt và làm cho sắt mất đi giá trị. Một thuật ngữ Phật học chỉ cho tình trạng tự trói buộc dưới góc độ là y học là câu sư tử trùng thật sư tử nhục, tức là con vi trùng ở trong cơ thể của con sư tử mới có thể giết chết con sư tử, còn trăm loài thú trong rừng sâu lại không có khả năng đánh bại được con sư tử vì sư tử là chúa sơn lâm. Nếu mà không để ý, thỉnh thoảng chúng ta đang tự tạo ra các hành động, thói quen, lối sống mà nó tự trói buộc mình, làm cho mình không còn tự do nữa. Do đó, để thấy rõ được sự khác nhau giữa trách nhiệm, tức là tâm cam kết, và tính tình nguyện dấn thân một cái trách nhiệm cao quý nào đó, vốn khác với sự tự trói buộc, tức là bị vướng dính vào, kẹt vào, bị trói buộc bởi. Chúng ta cần phải thấy rất rõ đó, tất cả các trói buộc đều phát xuất ở tâm. Có tâm làm động cơ, đạo diễn, chi phối, tác động đến mọi thứ. Do đó khi nỗ lực tháo mở các tình trạng trói buộc do tự thân đó, thì chúng ta phải thấy rất rõ cái khác biệt căn bản giữa phát tâm tình nguyện và trói buộc. Sau đây là các tình trạng tự trói buộc mà việc để ý lưu tâm về nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được. Một, do bài biện nhiều thêm. Một gia đình Phật tử nọ trong quá trình phấn đấu làm giàu đó, họ đã đạt được cái ngưỡng của sự thành công, tức là biến danh hiệu của mình trở thành một thương hiệu lớn, có nhiều cổ phần đầu tư, và do đó đó làm theo hệ thống thì cái sự vướng kẹt của mình đó, vào trong công việc đó không có nhiều mà hiệu quả lại cao. Hoặc là nếu có muốn làm việc đó thì hãy chờ một cái khoảng thời gian thích hợp, chứ còn trong giai đoạn khủng hoảng này đó thì càng đầu tư đó thì càng gặp nhiều khó khăn. Trao đổi không đi đến đâu, với tư cách là chồng và cha trong gia đình, người đàn ông đó đã quyết định mở thêm các chi nhánh. Sau 6 tháng làm đó thì công việc đã không được thuận lợi, và dĩ nhiên là cái thay vì mở chi nhánh là để tạo thêm doanh thu, thì bây giờ các doanh thu ở các cái chi nhánh có trước đó đó bị tổn giảm đi, do phải trang trải số tiền đầu tư mới cho các chi nhánh mới ở những cái khu vực mới, mà đăng ký đó thông thường 1-2 năm đầu là rất khó có lời. Việc đó đã làm cho cả gia đình này trở nên bất hòa, lời qua tiếng lại, tranh biện về đúng và sai, nên và không nên. Và người cha trong gia đình đó đã tự ái vì nghĩ rằng là con mình muốn dạy đời mình. Đang khi ông ấy đó trong bao nhiêu năm qua là trụ cột chính của kinh tế gia đình. Các đứa con buồn giận quá, tách ra ở riêng để mong cho cha của mình đó đánh giá lại cái quyết định về cái sự vướng kẹt của ông ấy ở trong các công việc, mà lẽ ra vào trong thời điểm đó đó là không nên bài biện thêm. Trong câu chuyện vừa nêu thì chúng ta thấy sự tự trói buộc nó được diễn ra theo nhận thức là tôi có đủ năng lực, những gì mà tôi sẽ nỗ lực làm đó sẽ mang lại các giá trị mới, hoặc là giá trị tích cực, để theo đó đó cuộc sống của mình đó ngày càng trở nên thuận lợi hơn, khấm khá hơn. Những thặng dư về đời sống vật chất đó có thể làm cho gia đình trở nên hạnh phúc hơn. Mơ ước đó, nhận thức đó và các hành động hướng đến mục tiêu đó là cao quý. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là không nắm được thời cơ, tức là tri thời, không nắm được hoàn cảnh, việc đầu tư trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu đã làm cho mục tiêu mà người đàn ông này hướng đến đó đã không thành tựu được. Kể từ khi mở các chi nhánh mới, ông ấy phải có trách nhiệm và chứng minh rằng là cái thời gian mà ông ấy bỏ ra cho đó, tiền bạc ông ấy đầu tư vào, những nỗ lực mà ông ấy đang phấn đấu làm đó, nó phải chứng minh và đạt được một cái gì đó thật sự là hữu ích. Tính bảo thủ và tiếc nuối đó đã làm cho phần lớn chúng ta đó không muốn bỏ nó, mặc dù biết là cái công việc mình đang làm đó là tạo ra sự trói buộc. Một mặt là vì tự ái, một mặt là nghĩ rằng mình tự trọng, mặt khác cho rằng đó là tôi kỳ vọng các cái thuận duyên nó sẽ đến trong một năm tới, hai năm tới, ba năm tới, rốt cuộc nó chẳng xuất hiện. Trong Bát Chánh Đạo, Đức Phật có đề cập đến tinh tấn ba la mật, tức là sự phấn đấu, nỗ lực không gián đoạn theo cái thế đó, để giúp cho chúng ta đạt được tính toàn vẹn, thành công, mỹ mãn trong bất kỳ một nỗ lực có giá trị cao quý nào. Như vậy tại sao qua câu chuyện này đó, chúng ta lại nói đến rằng là việc bài biện thêm, làm thêm cái gì đó là sự tự trói buộc. Những người không thỏa mãn với các thành quả đang có thì thường nỗ lực làm thêm và chứng minh rằng là mình đủ năng lực, mình có tài, vượt trội hơn những người khác. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Làm các công việc đó không đúng thời điểm, cho nên nó chưa thật sự cần thiết. Và đánh giá sai cái tính thời điểm thì các nỗ lực của chúng ta đang làm cho mình bị vướng kẹt vào, ít nhất là về phương diện trách nhiệm, mà hiệu quả của công việc là hoàn toàn không có. Đầu tư kinh tế theo giờ vừa nêu là đang làm tổn hao năng lượng, giết mất thời gian dành cho gia đình, mà vốn nó là các cái dữ liệu để xây dựng hạnh phúc, và nó làm cho các thành viên trong gia đình sống một cách hài hòa, thương yêu, chăm sóc, dìu dắt nhau, nâng đỡ nhau trong đời. Trong giai đoạn bị khủng hoảng mà mọi sự đầu tư đó rất khó có thể thành công, thì việc nghĩ đến hài lòng và biết đủ đó sẽ giúp cho chúng ta suy nghĩ về cái mà chúng ta dự kiến đầu tư đó một cách thận trọng hơn, bao quát hơn, toàn diện hơn, nhờ đó có thể tránh được các rủi ro và thậm chí là các hậu quả. Các triệu phú, tỷ phú được xem là những người giàu nứt vách đổ tường. Với số tiền mà họ đang có đó, họ sống ăn không ngồi rồi vài chục kiếp đó vẫn không hết tiền. Nhưng mà nhiều người đó đã không biết dừng, đúng chỗ, người nghĩ rằng là mình sẽ có thể giàu hơn và đầu tư vào mặt trái, vào tay trái, tức là những lĩnh vực không thuộc về sở trường và chuyên môn của mình đó, đã làm cho rất nhiều trong số họ bị ngã ngựa. Các doanh nghiệp đại gia tại Việt Nam phá sản trong thời gian qua, năm 2013-2014 đó, phần lớn là rơi vào tình trạng đầu tư không thuộc lĩnh vực chuyên môn. Tức là họ thành công trong sở trường của họ, họ mở ra thêm nhiều lĩnh vực khác và họ bị thua lỗ trong lĩnh vực mới này, dẫn đến toàn bộ cái kết quả đầu tư của họ đó là không thành công. Chứ tôi muốn nói cái việc đầu tư vào các lĩnh vực tay trái, mở ra thêm các chi nhánh vào những cái thời điểm nó không thích hợp, mở thêm các công việc mà vào thời điểm đầu tư đó không thể tạo ra cái lợi ích kinh tế, là hành động tự trói buộc. Vậy nên hoàn toàn không có ý khích lệ là chúng ta ngưng hết công việc, bỏ hết cơ hội làm ăn, không phấn đấu, không vươn lên, vì như thế là trái với tinh tấn ba la mật. Rất nhiều người trung lưu làm tạo ra doanh thu chỉ để sống với các cái tiện ích và tiện nghi vật chất thôi. Bây giờ những thành quả mà họ đạt được đó đã giúp cho họ đủ như thế này rồi. Thì là một người Phật tử đó thì chúng ta có thể tiếp tục với cái công việc mình đang có, rồi mình là trích ra cái quỹ thời gian vốn rất ngắn ngủi của kiếp người dành cho người thân, bao gồm vợ chồng, cha mẹ, con cái, và làm các việc nghĩa, bao gồm việc Phật sự, việc từ thiện xã hội, để giúp cho cuộc đời của mình nó trở nên cân bằng hơn và có những cái giá trị nhân văn. Tuy nhiên cũng cần tránh thái độ thái cực, đó là buông hết tất cả công việc làm, nghề nghiệp, cơ hội kinh tế để lo chỉ còn có một việc duy nhất là Phật sự hay là từ thiện thôi. Và nhiều người ngộ nhận rằng là làm như thế là ta đang tiến bộ trong tâm linh, là giác ngộ được Phật pháp, cho nên mình không còn màng đến một cái gì nữa hết. Thực tế đó thì những người tu học Phật chuẩn đó, đều là những người rất tinh tấn, không chỉ trong tâm linh, đạo đức, thực tập Phật sự, từ thiện, mà còn tinh tấn không gián đoạn trong việc lập nghiệp. Cư sĩ Xá Lợi Phất trước khi là Phật tử là triệu phú. Sau khi quy ngưỡng vào Đức Phật đó, ông ấy đã trở thành tỷ phú và giữ đẳng cấp này cho đến lúc qua đời. Và nhờ cái thuận duyên đó đó mà ông ấy đã đóng góp cho việc phát triển Phật pháp tại nước Xá Vệ, nơi mà Đức Phật đã dừng chân 24 năm 9 tháng trong suốt 45 năm hoằng hóa của Ngài. Đó là một con số khá ấn tượng, tức là chiếm trên 60% thời gian sau khi giác ngộ để làm đạo ở tại Xá Vệ. Do đó cái gì đáng đầu tư, đáng làm thêm, đáng mở ra cơ hội thì hãy nên, đừng bỏ cơ hội. Còn những gì không đáng hoặc chưa cần thiết đó, hoặc nó không phù hợp thời điểm, thì việc đầu tư vào nó là đang tự trói buộc mình. Đó là chưa nói đến các hậu quả trói buộc này đó làm cho vợ chồng bất hòa, người thân đó đã trở nên gặp nhiều cái quan điểm trái ngược. Và thời gian dành cho hạnh phúc gia đình đó mất dần đi. Tình huống 2, tự trói buộc do thói bao biện. Người bao biện là người dư thừa tính trách nhiệm, dư thừa năng lực xung phong và tình nguyện, thích làm và cảm thấy rất hạnh phúc khi được làm với cái thói quen bao biện. Bao biện sẽ trở thành là một sự tự trói buộc nếu như người đó nghĩ rằng là chỉ có mình mới làm được việc như thế này, còn tất cả những người còn lại đó sẽ không thể làm được như thế, cho nên đó không tạo điều kiện cho người khác cùng đồng sự, đồng hành. Và cuối cùng á, người bao biện á sẽ lủi thủi làm một mình, làm một cách vất vả, làm một cách ôm đồm, vừa căng thẳng, mất thời gian, nhưng hiệu quả của các công việc do tính bao biện này đó mang lại là không cao. Trong quan hệ xã hội thì người bao biện sẽ tạo ra một cái khoảng cách. Ở mức độ nặng nhất là một sự chơi ngông, ở mức độ đơn giản đó là tự tách lập mình với xã hội. Cho nên khó thể tạo ra tính hài hòa, hợp tác, liên đế. Do đó rất khó có thể có được sự ủng hộ to lớn từ những người có cùng một mối quan tâm. Trói buộc mình theo cách đó đó, chúng ta không còn thời gian để cùng thời điểm đó làm các công việc mà không thể thiếu cái đóng góp công sức, tâm huyết, năng lực và bàn tay của chúng ta. Để mở trói cái tính bao biện ra khỏi thói quen của chúng ta đó, thì câu nói nhẩm sau đây đó có một ý nghĩa khai sáng nhận thức. Câu đó là: không có mợ chợ vẫn đông. Câu này đó nếu sử dụng sai tình huống sẽ là một sự đùn đẩy trách nhiệm và thoái thác trách nhiệm. Ví dụ như thay vì chúng ta phải làm công việc đó, nhưng người biện hộ đó không muốn mình làm, không muốn dấn thân vào, cho nên phát biểu rằng là không có tôi cũng có người khác, cho nên tôi làm gì cho mệt, tôi đang tạo cơ hội cho người khác làm, mà thực chất là tôi đang rời bỏ trách nhiệm mà tôi đang gánh vác. Sử dụng câu đó như là một thói biện hộ là điều nên tránh, vì những người như vậy đó mất cơ hội làm phúc báo, đóng góp để tạo cho những gì mà mình tham gia đó trở nên có giá trị và ý nghĩa. Nghĩa chính yếu của câu nói vừa nêu là: tôi biết rất rõ tôi chỉ là một mắt xích trong một cái tổng thể của một công việc. Nếu tôi trực tiếp làm, hiệu quả công việc có thể là 10-10, điều đó không phủ định, nhưng không có nghĩa là không có tôi mọi việc hư đốn hết, vỡ trận hết, thất bại hết, đổ nợ hết, thua lỗ hết. Và do vậy, thay vì dành trọn cái quyền độc tôn cho công việc của mình, thì chúng ta mở cái tấm lòng ra và tìm kiếm những người bạn đồng hành có cùng quan điểm, khuynh hướng, tâm huyết để chia sẻ một phần trách nhiệm. Và nhờ đó đó, nhiều tay vỗ nên kêu, tức là hiệu quả công việc nó trở nên tốt hơn. Về phương diện tâm lý đó, là người có tâm trạng không có mợ chợ vẫn đông đó sẽ rất hoan hỷ nếu như nơi đó ta không cần đến mình nữa, tức mình không có chấp vào cái thành quả mình đóng góp, vì người đó ý thức rất rõ là tôi có đủ năng lực. Nếu tôi không được giao cho công việc A, tôi vẫn còn thừa các công việc B, C, D để gánh vác, cho nên tôi không cảm thấy là hận thù cái người thay thế công việc của mình. Tôi không có cảm thấy là cái việc đó là có vấn đề. Tôi tham gia đóng góp là vì sự phát tâm ta. Tức là nhận thức đó sẽ giúp cho cái người đã từng có vai trò đóng góp đó không tự trói buộc mình vào chủ nghĩa thành quả. Dân gian cũng có câu công thành thân thói. Sau khi tạo ra sự thành công, thay vì chúng ta có khuynh hướng là gì? Hưởng thành quả đó, và mình phải trọn quyền ưu tiên so với những người khác, thì người thực tập tâm vô ngã, lòng vị tha cao thượng đó, sẽ không bận tâm đến hưởng thụ thành quả của đó. Vì mục đích mình làm là để phụng sự, cống hiến, đóng góp, làm cho mọi việc trở nên tốt đẹp hơn. Nếu người nào tự trói buộc vào thói quen bao biện, bao đồng, bao xăng, thì có thể nhẩm cái câu nói vừa nêu, chỉnh sửa là một chữ thôi: không có mợ chợ càng đông. Tức là nếu như tôi không có mặt ở trong vai trò đó, những người khác năng lực ngang bằng tôi hoặc cao hơn tôi sẽ làm cho công việc đó hiệu quả hơn tôi bội phần. Như vậy, sự rời bỏ của mình ở vai trò đó, sự ra đi hoặc là mời gọi người khác cùng chia sẻ vào một phần trọng trách hay là nửa phần trọng trách, nó chẳng những là niềm vui mà còn làm cho chúng ta đó trở thành là thân hữu của nhau, vì cùng mà gánh vác, cùng chia sẻ cái trách nhiệm, chứ phải là cùng giành giật một cái quyền lợi gì đó. Cho nên tâm trạng này nó làm cho chúng ta trở nên dễ hài hòa. Là các doanh nghiệp á, thì nhiều người đã bị vướng kẹt vào cái tính bao biện. Họ có trách nhiệm thái quá, tức là bị vướng kẹt vào những thứ mà đôi lúc họ không cần phải dành thời gian quá nhiều đến thế. Thế nên để thoát ra khỏi sự tự trói buộc này đó, chúng ta phải biết thương quý hạnh phúc của bản thân. Một tháng tối thiểu hoặc mỗi tuần vào ngày chủ nhật, chúng ta phải biết tưởng thưởng mình, tức là rũ bỏ tâm mình ra khỏi công việc thường trực mà mình thường làm, dành thời gian cho gia đình, đi du lịch, làm Phật sự, tham gia công tác xã hội, làm tình nguyện, để chúng ta đổi cái đầu công việc, nhờ đó tâm của mình nó không bị vướng kẹt bởi các căng thẳng do công việc mang tính cách monotone, tái lập đi lập lại nhiều lần. Và bằng cách đó đó, dầu có bận rộn cỡ nào, chúng ta vẫn dành thời gian cho các việc có giá trị tương đương và thậm chí có thể cao hơn những thứ mà chúng ta làm vào những ngày hành chính. Kinh doanh theo mô hình thị trường mà các tập đoàn lớn, có các thương hiệu lớn thường làm đó, là người tham gia trong hội đồng quản trị và lãnh đạo không nhất thiết phải có mặt ở cái hiện trường, nhưng nhờ họ có một cái hệ thống quản lý chặt chẽ ở bất cứ một nơi nào trên hành tinh này, họ vẫn có thể tiếp tục theo dõi được các hoạt động, lắng nghe được các báo cáo, chỉ đạo những nội dung cần thiết để cho công việc đó nó vẫn diễn ra một cách rất nhịp nhàng và hiệu quả, cũng như là sự thành công đó là đảm bảo được cái tính tương đương, thậm chí còn không thua kém gì khi họ trực tiếp làm. Thì bằng cách này đó, chúng ta phải chấp nhận tính tương đối, đó là thà giàu ít hơn một chút, lợi nhuận ít hơn một chút, ta có được thời gian cho gia đình mình, cho các cái công việc tinh thần, văn hóa, đạo đức, tâm linh, xã hội theo hướng tình nguyện. Làm trụ trì từ năm 92, trong hai thập niên đó đó, chúng tôi đã làm nhiều sự kiện Phật giáo ở cấp quốc gia, cấp thành phố, mời gọi nhiều thành phần cùng tham gia vào. Nhưng mà có nhiều Phật tử đó, thực tế đó là gia đình họ không bận như họ đã nghĩ, nhưng mà vì họ có cái tâm bao biện, bao đồng, bao xăng, vướng kẹt vào những cái chuyện vặt vãnh mà không dám chia sẻ cái trọng trách đó cho những người khác, cho nên họ không thể nào có thời gian để tham gia được các công việc có ý nghĩa, có giá trị, mà vốn có thể giúp cho họ thay đổi được nhận thức, và nó làm cho họ đó có thêm các cái hạnh phúc về tinh thần đó. Đó là tự trói buộc vào sự bao biện. Cách thức để vượt qua đó, ngoài nhận thức vừa nêu, chúng ta cứ chấp nhận tính tương đối. Nếu tôi tự làm, thành quả tôi sẽ đạt được là 100%. Nếu tôi giao cho một quản lý làm, điều hành theo cái mô hình của công ty đặt ra, theo mô thức mà tôi cho rằng là tốt nhất, thì thành quả người khác gánh vác cho mình đó, đó là 70. Vẫn tốt hơn là chúng ta bị vướng kẹt vào mà không còn thời gian cho những cái có giá trị cao hơn. Qua năm tháng, thầy dạy thợ, xin lỗi, việc dạy thợ hay là nghề dạy thợ sẽ làm cho người gánh vác cái công việc thế cho mình đó rút kinh nghiệm, có thêm nhiều kiến thức và có được các giải pháp tốt hơn cho cùng một vấn đề hoặc những vấn đề mang tính tương tự đã từng xảy ra. Nếu các bậc cha mẹ mạnh dạn theo hướng này đó, thì khi con chúng ta vừa đến tuổi trưởng thành, giao các công việc cho người đó, như vậy công việc đó sẽ có hai cái đầu. Cái đầu trực tiếp điều hành gánh vác nó là con em của mình, và chúng ta trở thành giống như Thái Thượng Hoàng tư vấn hướng dẫn để ta còn có thời gian làm các công việc có ích khác. Đó là một trong những cái cách đơn giản nhất để thoát ra khỏi sự tự trói buộc bằng bao biện. Nhiều người khi rủ đi Phật sự tham gia các công việc xã hội hay là đi du lịch để mở rộng tầm nhìn, học hỏi về lịch sử, văn hóa, lối sống có ý nghĩa tham khảo ở những nơi khác, luôn cáo từ vì họ không có sắp xếp được. Họ bị vướng kẹt vào, đụng vào chỗ nào là dính chỗ đó, tham gia vào chỗ nào là kẹt chỗ đó, họ không rút chân ra được, không biết cách quản lý thời gian, sắp xếp công việc, tái cơ cấu các cái chức năng mà họ đang gánh vác. Như là họ ngộ nhận rằng là tôi là người có trách nhiệm nhất. Trên thực tế, từ lúc cái tính bao biện trách nhiệm đó đã làm cho đương sự trở thành là cái kỳ đà cản mũi, một trướng ngại vật cho những người khác có năng lực tương đương hoặc thậm chí giỏi hơn, mất cơ hội đóng góp. Tất cả liên hệ đến kỹ năng quản trị quỹ thời gian, sắp xếp công việc thôi. Không ai là không bận, nhưng không ai bận đến độ là không còn thời giờ để làm một việc gì khác nữa. Vấn đề ở chỗ là chúng ta có muốn hay không đó. Khi mình muốn đi làm một cái công việc gì có ý nghĩa, hay là đi du lịch chẳng hạn, chúng ta phải mạnh dạn cắt cái công việc mà mình đang gánh vác đó qua một bên, giao người khác làm, và sắp xếp công việc đó trước 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, tức là lên hoạch định về thời gian biểu cho nó. Nếu không tập thói quen này đó, thì suốt cả một kiếp người đó, chúng ta cứ lẳng quẳng ở các cái công việc mà mình đã từng lặp đi lặp lại nhiều lần đó. Chị em phụ nữ thường dướng kẹt vào cái tính bao biện gia đình, lo hết tất tần tật mọi thứ cho chồng, cho con, cho bên chồng, cho bên mình, trong nhà, ngoài phố. Rốt cuộc rồi đó, chị em bị đè nén quá nhiều các cảm xúc, không còn thời gian để chăm sóc cho mình, chăm sóc cho chồng. Thì đôi lúc đó, hy sinh đó đã không được chồng mình ghi nhận, và thậm chí có thể trở nên nhàm chán nữa là khác. Do đó đặt trách nhiệm đúng tình huống, không nên quá bao biện để cho chúng ta không bị vướng kẹt vào sự tự trói buộc. Tình huống 3, tự trói buộc do thói quen liên lụy. Liên lụy đó trước nhất cũng là một trách nhiệm, kế đến đó, nó là sự quan tâm, cái tình thương mà chúng ta dành cho người thân huyết thống ruột thịt của mình, hoặc là bạn bè tâm giao, những đối tác mà mình thấy là nó có một cái tình gắn bó với chúng ta vài năm, vài chục năm. Nếu không khéo tu tập á, thì khi chúng ta làm việc nghĩa hoặc là thể hiện tích trách nhiệm của chúng ta đối với những người chúng ta quan tâm, thì ta thay vì chỉ lo công việc thôi, thì nhiều người bị vướng kẹt vào sự liên lụy và không tháo ra được. Ví dụ như người mẹ thương con, vào mùa thi cử đứa con thức khuya học bài đến 12 giờ. Thông thường người mẹ đó đi ngủ vào lúc 9 giờ rưỡi, nhưng mà vì để khích lệ tinh thần cho con học á, người mẹ giả vờ làm một việc gì đó mà tính thời gian của nó đòi hỏi kéo thêm 3 tiếng đồng hồ nữa để cho con của mình không ngủ gà ngủ gật. Đó là trách nhiệm mang tính liên lụy, mà trên thực tế thì nó không phải cần thiết như thế. Vì có nhiều đứa con nó có ý thức rất cao, có tinh thần tự học, tự lập, không dựa dẫm, cũng không cần phải được chúng ta quá chú tâm vào. Mà một số bậc làm mẹ, làm cha đó vẫn nghĩ rằng là nếu tôi không làm như thế, con tôi không có tinh thần, mắc nhầy khuyết, không thể tiến bộ được, không thể nỗ lực phấn đấu để thành công được. Vì vậy sau mùa thi cử đó, đứa con tụt giảm 8 kg, người mẹ tụt giảm 10 kg. Cái thành quả đứa con đạt được cao hay không mình chưa biết, nhưng mà tính liên lụy này đó đã làm cho người mẹ bị khổ theo. Con thi cử ở trong phòng thi, mẹ và cha ngồi ở ngoài cái yên xe Honda nhấp nhổm không yên, đó là bị liên lụy. Cái liên lụy đó nó phát xuất từ nỗi lo không biết là con mình có làm thành công hay không, hay là nó không gặp may. Nỗi lo của chúng ta không giải quyết được gì và cũng không giúp được một lợi ích gì cho đứa con chúng ta, nhưng mà tính liên lụy đã làm cho chúng ta nghĩ rằng là tôi phải làm như thế, tôi phải có trách nhiệm như thế, lo lắng như thế. Trong kinh Duy Ma Cật quyển thứ 5, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi bệnh có câu như sau: khi một người đang bị trói do sự tự trói thì không thể nào đủ năng lực để mở trói cho người khác. Để mở trói cho người khác thì bản thân chúng ta phải là người không bị trói. Chân lý này rất đơn giản, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng làm đúng theo, là do vì cái liên đới cảm xúc mà chúng ta thường bao biện và lý giải rằng là nó là tình thương, nó là trọng trách, mà trên thực tế là không cần đến. Đứng ngoài cuộc, ta dễ dàng có cái nhìn khách quan về một vấn đề. Các tư vấn và hỗ trợ tinh thần trong tình huống này đó sẽ giúp cho người trong cuộc dễ nhận ra giải pháp nào là ưu điểm hơn để chọn giải pháp đúng. Do đó, để giúp cho người thân đó, chúng ta phải đứng vai trò trọng tài thay vì là vai trò liên minh. hợp tác để làm một việc gì đó thì liên minh là không thể thiếu. Nhưng mà trách nhiệm để giúp cho người thân chúng ta thành công, hạnh phúc thì liên minh đó không phải là một điều hay ở phần lớn các tình huống. Cho nên phải không bị liên lụy bởi, để chúng ta mới có cái tầm nhìn bao quát, toàn diện, hệ thống, tránh được các rủi ro. Ít nhất cái nhận thức của chúng ta và cái tư vấn của chúng ta sẽ trở thành là dữ liệu tham khảo có ý nghĩa cho người thân của mình chọn lựa. Còn mình liên minh với người đó đó, chúng ta thường rơi vào tình trạng là thương người, thương cả đường đi, ghét người, ghét cả tông chi họ hàng. Tức là chúng ta liên lụy bởi cái cảm xúc bạn và thù, thương và ghét, hợp tác và chống đối. Mà đang ghi ta và chủ ngữ ngôi thứ ba, đó là những người có quan hệ trực tiếp với người thân của chúng ta, là chủ ngữ ngôi thứ hai, hoàn toàn không có liên hệ gì hết. Nhưng mà vì tính liên lụy đó đã làm cho chúng ta nghĩ rằng là công việc của người đó cũng là công việc của mình, hạnh phúc nỗi khổ niềm đau của người đó cũng chính là hạnh phúc nỗi khổ niềm đau của mình. Đó là chúng ta chấp vào cái ngã sở hữu. Đang khi đạo Phật dạy cái tính cộng tồn, tính tương quan, tương liên, tương thuộc đó, là nó có mối quan hệ hai chiều, chứ không phải là đẳng thức quá cái đó chính là mình và mình chính là cái đó. Cho nên khi nỗ lực làm một việc gì thì điều quan trọng là đừng để cho chúng ta bị liên lụy bởi tình thân quyến, lợi ích nhóm. Và vậy đó tâm mình mới mở rộng ra, đón nhận được nhiều người hơn, quan tâm đến nỗi khổ niềm đau của tha nhân dễ dàng hơn. Bà mẹ bị chứng bệnh cảm xúc á, khi đối diện trước đứa con qua đời có thể trở nên điên dại, là vì cái tính liên lụy về cảm xúc đó. Để giúp cho những người như thế này vượt qua được cái nỗi khổ niềm đau do chấp cảm xúc đó, ta có thể dẫn họ đến các trung tâm cô nhi, nơi mà hàng trăm cháu, hàng ngàn cháu không còn cha mẹ, thiếu tình thương, thiếu điều kiện sống, cần đến các bàn tay nhân ái, từ bi, vô ngã, vị tha, lo lắng, chăm sóc, chia sẻ. Thì hầu như đó, phần lớn chúng ta chẳng bằng tâm về, vì chúng ta nghĩ rằng là những người đó không có quan hệ với huyết thống với tôi không có trách nhiệm. Nhưng đang khi người đó lại vướng kẹt vào cái tình thương mang tính liên lụy đối với một người đã hoàn toàn chết, sự hiện hữu của người đó là không còn nữa. Nếu có chắc đó là họ tái sinh ở kiếp sau, sau đó 10 tháng dưới một hình thức là một con người mới. Ai bị vướng kẹt vào thói quen liên lụy này đó thì cần quán tưởng ngoài người thân của chúng ta còn có biết bao nhiêu người đang quý trọng cái sự giúp đỡ của mình, đang cần đến sự giúp đỡ có ý nghĩa này. Tại sao chúng ta bị vướng kẹt vào cái quan hệ với thống đó? Để theo đó ta chỉ giúp cho những người đó thôi, mà đôi lúc đó, họ không sử dụng cái sự giúp đỡ cho các mục tiêu cao quý, họ trở nên dựa dẫm vào chúng ta. Còn đang khi những người dưng nước lã, khi nhận được những sự giúp đỡ kịp thời, hợp lý và cần thiết đó, họ đã thay đổi được cuộc đời của họ, họ sống hạnh phúc hơn. Chúng ta đã ít khi nghĩ đến và ít khi làm những việc như thế này. Kinh Địa Tạng có một câu nói rất hay: giả sử cha mẹ đi cùng đường, muốn chịu thay thế nỗi khổ niềm đau cho con cái của mình cũng không thể nào làm được. về luật nhân quả chi phối và tác động đến cái tiến trình trổ quả trên tác giả của nó. Lời dạy đó là hoàn toàn phù hợp với luật pháp và nhân quả. Nhưng vì quá thương con cái và người thân mình, chúng ta đã không chịu nghĩ như vậy, không làm theo như vậy. Chúng ta nghĩ rằng là tôi cần phải liên lụy vào, sống chết vế thì tôi mới được chứng minh là người có trách nhiệm, là người có giá trị. Thế gian có thói quen ứng xử là hoặc anh theo bên A, hoặc chống lại bên A để theo bên B. Chỉ thường ta không thích mình đứng lửng khửng hay là trung lập, vượt lên trên A và B đó. Còn đạo Phật đó thì dạy chúng ta con đường trung đạo là vượt lên trên A và B, không vướng kẹt vào hoặc bên A, cũng không vướng kẹt hoặc bên B. Cho nên tính liên minh của chúng ta về trách nhiệm theo kiểu liên lụy là chúng ta bị kẹt về một phía nào đó, và phía còn lại chúng ta chẳng quan tâm đến, chẳng liên hệ về. Trung đạo không phải là đi hai hàng, giẫm chân lên cả hai bên, mà trung đạo là vượt lên trên, tính nhiều nguyên, đối đãi, phân ranh giới. Và khi thực hiện trách nhiệm á, thì cũng nên giữ thái độ trung đạo này, để chúng ta không ủng hộ một cách cực đoan những khuynh hướng hành động sai trái vì các hành động đó do người thân chúng ta chủ trương và đang làm, hoặc đảng phái hay là phe nhóm chúng ta đang liên hệ đến. Nếu Thái tử Tất Đạt Đa bị vướng kẹt vào tính liên lụy theo hướng tự trói buộc á, thì ngài đã không thể quyết định một cách sáng suốt từ bỏ cơ hội làm vua, từ bỏ cha, người thân, vợ đẹp như hoa hậu, con sinh và nhiều cái cơ hội hạnh phúc vật chất khác. Sáu năm sau trở về với tư cách là một người giác ngộ đó, Đức Phật chẳng những độ được người thân của mình mà còn độ được và giúp đỡ được nhiều thành phần. 2600 năm hơn đã qua, những khám phá và đóng góp của ngài là tiếp tục trở thành là nguồn lệ lạc cho chúng ta sử dụng một cách miễn phí, không có tác quyền. Đó là vì ngài không chướng cái tính lương lỵ vào huyết thống và người thân. Rất nhiều người độc thân, cha mẹ cũng đã chết, không vợ chồng, không con cái, có chăng là anh chị em nuôi, con nuôi, cháu nuôi, mẹ nuôi, cha nuôi thôi. Nếu họ sở hữu một cái gia tài lớn mà không mạnh dạn để sử dụng nó cho các mục đích cao quý khi mình đang còn sống đó, thì lúc vô thường nhắm mắt liệt cuộc đời thì toàn bộ cái tài sản đó chẳng những không sử dụng được cái gì mà còn có thể trở thành một chứa ngại vật, bị đẳng thức quá với sở hữu của tôi và làm cho người đó rất chậm tái sinh. Và nếu có tái sinh thì tái sinh trong một trạng thái tiếc nuối vô vọng. Câu chuyện về bà Phấn bán bún để lại hàng tỷ, hàng nghìn tỷ đồng Việt Nam là một ví dụ điển hình. Bà ấy đã không sử dụng được gì từ cái khối lượng tài sản mà bà ấy đã tạo dựng chắc mót. Bà ấy cũng đã không có cơ hội làm các việc nghĩa, việc thiện, việc Phật sự, việc có ích. Vì vậy tiếc vào nó, không muốn chia sẻ nó, bà ấy giấu giếm nó, không muốn người ta biết về nó. Bà ấy đang đã sống với cái trạng thái là an toàn trên tài sản của mình, nhưng vô thường đến, bà ấy đành phải vẫy tay chào với tất cả. Càng hiểu về hạnh buông xả, giá trị của sự ban tặng, ý nghĩa của lòng từ bi, thì người tu học Phật đó, khi còn khỏe mạnh, dầu có quan hệ huyết thống hay không còn quan hệ huyết thống, dầu còn người thân hay không người thân, nỗ lực làm các việc đáng làm. Còn sau khi chúng ta chết rồi, di chúc chúng ta để lại chưa chắc người thân đã làm đâu. Cho nên nước ngoài có rất nhiều người đó, người ta di chúc cả một gia tài sự nghiệp của họ cho một cái quỹ từ thiện hay một cái hoạt động có lẽ cho xã hội nhân sinh. Số tiền đó có thể là vài chục triệu Mỹ Kim, vài tỷ Mỹ Kim, vài trăm ngàn Mỹ Kim. Như vậy là sau khi họ chết đi đó, thì cái khối tài sản và vật chất của họ tạo dựng đó tiếp tục mang lại lệ lạc. Mà nói theo nhân quả đó, là người đó đang đầu tư vào ngân hàng công đức, và quả phúc của ngân hàng công đức này đó sẽ tùy thuộc với họ từ đời này sang kiếp khác, không mất đi. Còn chết với một cái khối tài sản nhiều mà không làm việc gì hết đó, thì chấp vào tính sở hữu sẽ làm cho chúng ta khổ đau. Tài sản đó bị mất vĩnh viễn theo luật định. Để khỏi bị vướng kẹt vào tự trói buộc do liên lụy đó, thì mỗi người phải tập hạnh buông xả, hạnh bố thí, hạnh cúng dường, hạnh quán tình thân với tất cả những người dương nước lã. Chúng ta mới dễ dàng mở lòng mình ra được và nỗ lực làm những việc cần làm. Trong kinh Tâm Địa Quán, Đức Phật phát biểu một câu rất là ấn tượng. Trải qua hàng triệu kiếp sống, ta đã từng thay hình đổi dạng. Trong quá trình dài sống dài đăng đẳng đó đó, chúng ta đã từng làm ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, bà con và người thân của nhau. Do quá trình cách ấm trong tái sinh, chúng ta đã không nhớ được các mối quan hệ ruột rà đó. Chúng ta chỉ nhớ đến cái quan hệ huyết thống, gen di truyền ở kiếp này thôi. Cho nên chúng ta thiên vị về người huyết thống kiếp này, và chúng ta đã cắt đứt cái mối quan hệ tình thân của những người thân của chúng ta ở những kiếp trước. Và bằng cách đó đó, ta trở nên ích kỷ. Quỹ của Bill Gates và vợ của ông đã thu hút được sự quan tâm và đóng góp của các tỷ phú và triệu phú. Đó là cái quỹ tỷ phú lớn nhất hành tinh, vài chục tỷ đô la. Các vị tỷ phú và triệu phú tham gia quỹ này đó đều có nhận thức rất rõ, họ sẽ không di chúc toàn bộ gia tài của họ cho con cái. Có người đó thì chỉ cho con mình hưởng 1%, 2%, 5%. Tổng số tiền còn lại đó dành cho cái quỹ với các cái mục tiêu hoạt động công ích cụ thể, lợi ích cho hàng vạn người, thậm chí là hàng triệu người. Dù không phải là Phật tử, những người đó đang làm cái công hạnh của Phật tử, không dướng kẹt vào cái tính liêu liệu huyết thống đó. Cho nên tâm của họ trở nên rộng mở hơn, và việc làm của họ nỗ lực đó, nó có ý nghĩa hơn, giá trị đó trở nên bền vững hơn. Tình huống 4, sau Sau đây thầy sẽ xin trích dẫn một đoạn kinh trong kinh Duy Ma Cật để nói về khái niệm trói buộc mà người tu học Phật cần phải tránh. Người tu hạnh Bồ Tát trong tình trạng không bị trói buộc thì mới có thể thuyết pháp mở trói cho chúng sinh. Ở đây là lời dạy nói về cái giá trị thực tiễn, giá trị tâm lý, giá trị lây lan tích cực giữa người làm công tác Phật sự và làm thiện nói chung, được xem như là một điểm mẫu với những người tin tưởng kỳ vọng vào điển mẫu này để bắt chước noi gương và làm theo. Một người đang chấp về chính tính sở hữu mà lại khích lại người khác buông xả thì làm sao người ta làm theo được? Một người đang sống ích kỷ mà kêu người ta sống lòng vị tha làm sao mà có hiệu quả được? Cho nên người tu hành Bồ Tát là mở lòng ra đón nhận nhiều người thì bản năng của mình phải là người xung phong. Thầy tạm gọi đó là con chim đầu đàn, mở ra một cái cơ hội cho các quyến thuộc có cùng khuynh hướng và tâm lượng này nối kết với nhau thành một khối, một đoàn thể để tạo ra một sức mạnh trong tự thân. Một người đầu tư chỗ nào là thất bại đó mà là chia sẻ kinh nghiệm thành công thì có lẽ là không ai muốn nghe. Học cái gì ở người bị thất bại mà nói đến thành công? Do đó phải tự mở các trói buộc đang bám víu hoặc đã bám víu vào mình ra, và ai cũng thấy được điều đó thì việc hướng dẫn và cởi trói cho người khác đó có hiệu quả tâm lý rất cao và có cái hiện thực rất là lớn. Nên dựa vào lời dạy này đó thì các bậc cha mẹ phải là những người điển mẫu, vì con em của chúng ta đó có khuynh hướng nghĩ cha mẹ mà là mẫu lý tưởng, là hệ chân lý, là trục xây của tấm gương. Cho nên tấm gương tốt của cha mẹ sẽ giúp cho con cái đó học được ít nhất là phần nào hoặc tương đương. Do đó giữa vợ và chồng giả sử có bất hòa cũng nên chia sẻ không có mặt của con cái, để trước mặt con kem của chúng ta đó cha mẹ vẫn là hai nhân cách vĩ đại đáng học. Còn người cha nào có khuynh hướng biến các con trai của mình trở thành liên minh của mình để chống lại mẹ nó, người mẹ nào có khuynh hướng biến các con gái trở thành liên minh của mình chống lại cha nó, thì đó là người cha người mẹ không thể có năng lực truyền cái tố chất hiếu thảo cho con em của mình. Tức là họ đang tự trói buộc vào cái hận thù và muốn những người thân của mình á binh vực mình, nói kết với mình là một khối để chống lại với những người cũng là người thân của người thân chúng ta. Kinh Duy Ma Cật dạy: tham đắm thiền vị là trói buộc của Bồ Tát, chẳng chấp thiền vị là phương tiện mở trói của Bồ Tát. Cái điều Bồ Tát đây là những người đang tu theo hạnh Bồ Tát, chứ không phải là Bồ Tát đã chứng quả rồi, phát tâm Bồ Đề, hướng về sự giác ngộ, mở lòng từ bi, dấn thân chia sẻ các giá trị cao quý cho người khác để giúp cho họ cũng đạt được hạnh phúc như mình. Điều được gọi chung là người đang gieo hạnh Bồ Tát, người đang hành đạo Bồ Tát, người đang trải nghiệm Bồ Tát. Đắm vào thiền vị tức là cái hương vị an lạc, hạnh phúc, thông dong, tự tại, thoải mái, thảnh thơi. Chúng ta đang tự trói buộc mình, Đây là điều mà các Phật tử tại gia nên nhớ. Có nhiều người hiện nay đó rao truyền học thuyết rất nguy hiểm, làm Phật sự là phan duyên, tham gia dấn thân vào từ thiện xã hội là phan duyên, đóng góp cho chùa chiền, đến chùa tu học là phan duyên, nhà tu tại tâm, chứng ngộ tại tâm để giác ngộ, để đạt được cái sự an tĩnh là tốt nhất. Cái đó là chấp vào thiền vị, tức là đánh đồng cái không gian yên tĩnh rồi cái trạng thái yên tĩnh tạm thời đó là thành quả. Cho nên từ đó đã từ bỏ hết tất cả các cái cơ hội để làm các việc nghĩa việc thiện mà đại đức Phật đó, chỉ bằng con đường nhập thế chúng ta mới có cơ hội làm được các việc này. Thỉnh thoảng cũng có các tăng ni suốt cả một đời tu chẳng làm một Phật sự gì hết, vì nghĩ rằng là làm là vướng bận, cho nên chỉ chìm vào trong cái thiền vị mà mình đạt được thôi, không lợi ích gì cho ai. Sự tu đó đó trở nên vô nghĩa với cuộc đời, mặc dù là có ý nghĩa với chính tự thân của người đó. Đức Phật thì không như thế. Sau khi giác ngộ, Ngài đã rầy đây mây đó 45 năm, thuyết giảng không dưới 30.000 bài kinh để khai tâm điểm trí, giúp đời cứu người, rất năng động. Trước khi chết còn thuyết giảng vài bài kinh rồi mới nhắm mắt lại cuộc đời. Chúng ta khó tìm thấy một người có nhân cách vĩ đại tương tự như Đức Phật. Như vậy việc buông các cái chấp về các cái an lạc tạm thời, thành quả Phật sự tạm thời là phương tiện hay cửa ngõ để mở trói cho những người đang tu theo hạnh Bồ Tát. Hiện nay cũng có một số trường phái Phật giáo tại Việt Nam ảnh hưởng theo Trung Quốc, người tu chỉ thuần túy tu thôi, lập thành các tu viện. Đa khi ngày xưa đó thì không phải là tu viện, chùa là nơi đào tạo các bậc tâm linh, mà khi thành quả đào tạo đã xong đó thì các vị đó phải dấn thân phụng sự, mỗi người đi một hướng, không đi dẫm đạp hướng của nhau, để mang lại hạnh phúc cho số đông, cho chư thiên và loài người. Thì bây giờ đó nhiều cái ngôi chùa trở thành là nơi hội tụ của 100 tu sĩ, 200 tu sĩ, 300 tu sĩ, 400 tu sĩ, và toàn bộ các thành viên tu sĩ đó chỉ ngồi tu với nhau thôi, không làm Phật sự gì hết, gõ mõ tụng kinh, thiền quán, tĩnh tại, xa lánh cuộc đời. Đó là kẹt vào cái thiền vị giải thoát, cho nên mất năng lực cứu giúp tha nhân, mất cơ hội chia sẻ Phật pháp. Kinh Duy Ma Cật tiếp tục dạy: phương tiện và trí tuệ chẳng thể lìa nhau. Có trí tuệ mà chẳng có phương tiện thì bị trí tuệ trói buộc. Nếu có phương tiện thì trí tuệ được mở trói. Có phương tiện mà chẳng có trí tuệ thì bị phương tiện trói buộc. Nếu có trí tuệ thì phương tiện được mở trói. Phương tiện là sự khéo léo, các phương pháp ngoại lệ được sử dụng trong các tình huống mà tính ứng xử khôn ngoan của chúng ta đó đòi hỏi chúng ta phải quyết định đúng để có được những kết quả như ý. Đôi lúc phương tiện còn được hiểu như là cái nghệ thuật dẫn dụ khéo léo, hạ thấp cái nội hàm của cái mà người ta đang hướng về để cho người ta không bị ngán ngẩm, sợ hãi, bỏ cuộc. Rồi khi mà người ta đạt được cái trình độ đó rồi đó, mới nâng người ta lên một bước nữa, tức là biến từ một cái đầm đặc trở thành là loãng để cho mọi người có thể cùng đồng hành, cùng đạt được. Nhận thức và hành động đó được gọi là phương tiện. Trí tuệ hiểu theo nghĩa đơn giản nhất là kiến thức về phương pháp, trên nền tảng lão thông về nhân quả, nắm vững được tứ đế, hiểu rõ được con đường để chúng ta biến các ước mơ trở thành các hiện thực. Cho nên người đạt được trí tuệ đúng á, thì lúc nào cũng có được cái năng lực phương tiện để hướng dẫn, để giúp cho các thành phần khác nhau có thể tùy theo năng lực của họ, qua sự khéo trình bày của mình, có thể tiếp cận được đạo Phật và trở thành Phật tử, sống một cuộc đời sống hạnh phúc hơn, phụng sự được nhiều hơn. Nói cách khác, sử dụng phương tiện mà không đính kèm và đạo diễn bởi trí tuệ, phương tiện chúng ta sẽ trở thành sự biện hộ và mắc gốc. Khư khư chấp vào cái kiến thức phương pháp mà không phương tiện để mở cơ hội cho những người khác có thể nỗ lực để đạt được hoặc là theo đuổi theo được, cũng là một sự cố chấp cần phải vượt qua. Trong kinh này đó thì Đức Phật là tiếp tục giải thích bốn đoạn nói về bốn tình huống mở và trói bằng phương tiện và trí tuệ như sau. Thế nào là chẳng có phương tiện thì bị trí huệ trói buộc? Bồ Tát dùng tâm ái kiến trang nghiêm cõi Phật, thành tựu chúng sinh, trụ ở pháp không, vô tướng vô tác để tự điều phục. Ấy gọi là chẳng có phương tiện thì bị trí tuệ trói buộc. Trí tuệ ở đây được hiểu theo nghĩa là kiến thức thôi, kiến thức về Phật pháp chứ chưa phải là trí tuệ chứng đắc. Cho nên đang khi sử dụng phương tiện, đang khi không sử dụng phương tiện, chìm vào cái tính phương pháp bằng kiến thức không đó, đã làm cho nhiều người đó bị kẹt vào các kiến thức này, tự trói buộc mình. Kinh giải tiếp: thế nào là có phương tiện thì trí tuệ được mở trói? Ấy là chẳng dùng tâm ái kiến trang nghiêm cõi Phật, thành tựu chúng sinh ở trong pháp không, vô tướng vô tác tự điều phục mà chẳng nhàm chán. Ấy là có phương tiện thì trí tuệ được mở trói. Cả hai đoạn vừa nêu đều nói đến cái nội dung là để thành tựu chúng sinh, độ chúng sinh, mang lại lợi lạc an vui cho chúng sinh, đồng thời trang nghiêm cõi Phật hiện tiền, thì ai phát khởi bằng một động cơ ái dục và cố chấp thì cái đó đang tự trói buộc mình thôi. Mặc dù cái thao thức và nguyện ước của người đó là rất đẹp, rất tốt, nhưng cách làm sai dẫn đến sự tự trói buộc. Kinh giải: thế nào là chẳng có trí tuệ thì phương tiện trở nên trói buộc? Bồ Tát trụ nơi các phiền não như tham, sân, si, tà kiến mà gieo trồng cõi lành, ấy gọi là chẳng có trí tuệ mà bị phương tiện trói buộc. Bởi vì mục đích của các vị Bồ Tát á, là hướng đến quả Phật, đạt được sự giác ngộ, biến bào thai Phật, tiềm năng Phật trở thành Phật hiện tiền, Phật thiết thực, nhằm giải quyết và giải phóng tất cả nỗi khổ niềm đau. Bây giờ mình làm các việc đó mà chỉ hướng đến cái mục đích phước báo thôi, thì chúng ta bỏ rơi và không chạm được mục đích lớn hơn, đó là sự giác ngộ. Như vậy thì chúng ta bị vướng kẹt vào phương tiện, cho nên không đạt được cứu cánh. Kinh giải: nếu loại thế nào là có trí tuệ thì phương tiện được mở trói? Ấy là lìa các phiền não như tham sân si tà kiến, gieo trồng cõi lành, hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy là toàn bộ mục tiêu cao thượng nhất mà người tu hành Bồ Tát hướng về, đó là mong giúp cho mình thành tựu được trí tuệ ngang bằng như là trí tuệ của Phật. Tức là mục đích của việc phụng sự chúng sinh đó là không mưu cầu các phước báo cho bản thân. Qua đoạn kinh này chúng ta thấy là vai trò của trí tuệ là rất lớn, không chỉ mang tính dẫn đạo mà còn quyết định sự thành công ở tầm vĩ mô và quy mô, từ những gì mà chúng ta đầu tư qua Phật sự, qua từ thiện xã hội. Nói tóm lại, tự mình trói buộc là các hành động ngộ nhận về bản thân, ngộ nhận về phương pháp, thiếu hiểu biết về nhân quả, nên càng dấn thân làm một việc gì đó, chúng ta giống như con tầm nhã tơ rồi tự trói buộc mình thôi. Điều này nó cũng giống như tình trạng đang ở dưới nước mà đi tìm H2O, đang ở trong không khí mà đi tìm oxy, đang ở sa mạc mà đi tìm cát. Tức là vong thân, đánh mất chính mình, chúng ta trở thành là một cái người mất định hướng, mất phương hướng, và làm các việc gàn dở, bế tắc, trở ngại, hoặc là hoàn toàn không có một ý nghĩa gì hết. Còn người tu học Phật đúng cách đó, là ta hiểu được Phật pháp rõ, thấy được các giá trị của những thành quả cao quý mà chúng ta nỗ lực làm được, nhưng rồi chúng ta không kẹt vào chúng. Các sự vật chất tiện nghi cho đời sống vật chất cũng chẳng qua chỉ là phương tiện để giúp cho chúng ta có cơ hội làm được những việc đáng làm, chứ đâu không phải là cứu cánh trong tự thân của nó. Do vậy, nỗ lực tháo mở sự tự trói buộc á, chúng ta sẽ làm được rất nhiều các việc nghĩa mà không bị dướng kẹt vào các thành quả phước báo. Phát tâm Bồ Đề là thuật ngữ của Phật giáo Đại Thừa diễn tả về cái tầm quan trọng mà người tu học Phật cần hướng về. Đó là mục tiêu duy nhất là để đạt được giác ngộ thôi. Còn các công việc Phật sự, các công việc thế sự, dấn thân nhập thế độ sinh, giúp đời cứu người, chẳng qua cũng để làm cho trí tuệ của mình ngày càng lớn, lòng từ bi của mình ngày càng có cơ hội phục sự thôi, không hơn không kém. Và cốt lõi quan trọng nhất của việc không tự trói buộc đó là buông xả. Để buông xả đúng đó, thì ta phải nhận thức là chưa qua được bờ bên kia, thì việc buông xả thuyền và các chiếc phao là một sự liều mạng và thiếu hiểu biết. Qua đến bờ bên kia, đền ơn chiếc thuyền bằng cách đội nó trên đầu hay đặt nó trên bàn thờ cũng là một ứng xử thiếu hiểu biết về chức năng của chiếc thuyền. Đội chiếc thuyền trên đầu là tự trói buộc mình. Đa khi cái nhiệm vụ chính của chiếc thuyền là đưa người sang sông. Ta sang sông rồi thì hãy thả chiếc thuyền về bờ bên nọ để những người kém may mắn như mình trước đây có cơ hội ngồi trên nó để được an toàn qua đến bờ an vui. Bất cứ một sự chấp trước nào cũng tạo ra tính tự trói buộc. Mà trói buộc nào đó cũng dẫn đến tình trạng mất tự do. Còn trách nhiệm đúng, có tấm lòng vị tha cao cả đúng, thì không phải là trói buộc, đó là phụng sự. Nhưng bằng cách này đó, các hành vi của chúng ta sẽ mang lại lợi ích cho mình và cho tha nhân. Xin kết thúc tại đây.